thì việc đó có nên không? Rất là nên, phải không? Nhưng mà nếu chỉ bố thí cúng dường mà không rõ bản tâm, ví dụ như mình cúng dường quý thầy quý cô từ năm này tháng khác thành tâm, cái mà con mình nó đi thi kỳ nào nó cũng rớt hết trơn, kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3 nó cũng rớt, thì trong bụng Phật tử đó có khởi lên cái ý, ủa sao Phật không có gia hộ cho tôi cả? Có không? Có. Hoặc là khi mình bố thí giúp đỡ một người nào đó, cho họ tiền của cho kiếm công ăn việc làm cho họ, cái xong rồi cái tới một bữa nào đó cái họ chửi ngược trở lại mình, thì mình có giận không? Giận. Thì như vậy là mình làm mà mình chạy theo cái duyên bên ngoài và mình đòi hỏi một sự đền trả, đúng không ạ? Mà như vậy khi mình đòi hỏi đền trả thì cái công việc đó là cho mình hay là cho người, phải không? Như vậy là trên hình thức thì dường như là vì người, cho người, nhưng mà cái gốc bên trong lại là vì mình. Mà nói một cái từ chính xác và nghiêm khắc đó là ích kỷ. Thành ra nghe như ngược đời, bố thí cúng dường mà lại là vì mình chứ không phải vì chánh pháp. Thành ra khi mình cúng Phật mà Phật không có đáp ứng lại được những cái mong cầu của mình, cái mình bèn giận Phật. Thì như vậy thì ngang đây thấy dường như nó hơi lệch lạc. Thành ra biết tu tâm có nghĩa là khi mình làm những cái công việc bố thí cúng dường này, để trên cái quá trình tu tập của mình, cái ngã của mình nó mỏng bớt đi. Khi mình bố thí cho ra là mình nghĩ tới người, lo cho người trước khi nghĩ tới mình đó. Hiểu rõ cái chỗ mà bớt cái ngã thì như vậy nó mới gần với Phật Pháp hơn. Cũng như là trì giới, nếu người trì giới mà không rõ bản tâm là có thể đưa tới những cái cố chấp về giới, mà từ chuông môn gọi là giới cấm thủ, có nghĩa là những cái sai giữ giới mà lại sai. Như là bên Ấn Độ, những cái vị giữ giới, ví dụ như họ không có mặc áo quần, hoặc là họ làm giống như là những con bò hay những con chó, gọi là giữ giới. Và họ tin là làm như vậy sẽ được giải thoát. Và họ kiên trì, cố chấp giữ cái giới đó, ai nói cũng không bỏ. Cái đó gọi là giới cấm thủ. Thì cũng là một sự trì giới mà vì không rõ tâm cho nên cuối cùng thì nó sai lạc. Cho nên khi tu tập, trước hết chúng ta phải bắt đầu từ nơi chỗ bản tâm mà tu, chứ không phải là bắt đầu từ nhánh lá. Cũng như là tinh tấn vậy đó. Thì ngày xưa trong cái thời của Lục Tổ Huệ Năng có vị tăng Pháp Đạt. Ông tăng này xuất gia từ 7 tuổi. Và trong suốt cái thời gian tu tập của thầy Pháp Đạt này, thầy đã tụng Pháp Hoa tới 3.000 bộ. Quý vị biết một cuốn Pháp Hoa nó dày lắm, nó gồm có 7 cuốn dài, mà tụng tới 3.000 bộ là nhiều hay là ít? Rất là tinh tấn. Cho nên khi đến Lục Tổ Huệ Năng thì vị tăng Pháp Đạt này lại xuống mà đầu không có sát đất, thì tổ mới quở. Tổ quở là tại sao lễ lại là cốt để không có ngã mạng mà sao đầu không sát đất? Thì ông tăng này ổng mới nói thật là đã tụng Pháp Hoa 3.000 bộ. Như vậy là vì có tinh tấn cho nên trong tâm nó sanh cái ngã mạn. mà sanh ngã mạng thì lúc đó là tội hay là phước? À, lúc đó không còn phước nữa mà trở thành tội. Như vậy, dù có tinh tấn bao nhiêu mà không rõ được chỗ tâm chân thật thì cái hạnh đó nó cũng lệch đi, nó không có thành tựu được. Có một cái câu chuyện vui cười là có một người ngoại quốc, khi mà đi ra trên cái con đường ngã ba, từ đây đi ra có một đường đi lên chợ Đà Lạt, phải không? Và một đường thì đi về Sài Gòn. Thì cái người đó mới thấy có một cái chiếc xe hơi gần đó đang đậu, mới hỏi là đây cách Đà Lạt bao xa? Thì ông tài xế, ông mới trả lời là cách Đà Lạt 5 cây số. Cái người khách du lịch mới nói là vậy cho tôi quá gian có được không? Quá gian đi theo xe có được không? Cái ông tài xế, ông cho gật đầu. Nghe ông khách du lịch leo lên xe đi. Thế đi tới 15-20 phút mà sao không thấy ông thầy tài xế kêu xuống, mà cũng chẳng thấy cái chợ Đà Lạt đâu hết. Thì mới hỏi, vậy chứ còn cách Đà Lạt bao xa? Thì ông tài xế, ông nói là cách 30 cây số. Cái ông khách này, ông vừa ngạc nhiên mà vừa tức mình. Ông nói, sao hồi nãy nói 15 cây số rồi giờ chạy đi một đổi rồi kêu là 30 cây số là sao? Thì cái ông tài xế, ông cười, ông nói là xe tôi chạy về hướng Sài Gòn. Đây là một người khách du lịch ngoại quốc, cho nên không có biết hướng nào là hướng nào. Và cái xe nó đang quay đầu về Sài Gòn mà không biết. Nhưng mà ở tại đó thì cách Đà Lạt 15 cây số thiệt. Đó. Thì như vậy, khi mình lên cái chuyến xe tu hành mà nếu không biết cái đầu nó quay về hướng sinh tử hay là hướng giải thoát, mà cứ leo đại lên xe mà đi, thì nó đi tới cái trường hợp thế nào? Là càng đi thì càng lúng trong sanh tử. Đó. Cũng vậy, khi mình tu tập, mình đem hết tâm huyết, lòng thành để tu, mà leo lên một cái xe chấp ngã, một cái xe ngoại đạo để đi, thì có phải đi 10 năm sau cái hỏi lại thì còn cách 5-70 cây số không? Càng đi thì càng xa. Vì vậy, khi khởi sự tu tập, điều đầu tiên là phải tu đúng với chánh pháp. Và ở đây thì lại nói sâu hơn là phải thấy cho được chỗ tu tâm. Nếu tâm thanh tịnh thì tất cả hạnh sẽ được thành tựu. Còn nếu tâm không thanh tịnh thì các hạnh dù có tu bao nhiêu cũng là chấp ngã. Mà nhớ, càng vung bồi bản ngã thì càng xa. Ví dụ như quý Phật tử tới chùa tu tập, mà nếu càng tu càng thấy mình là người có tu, biết tu hơn những người khác, như vậy là có phải là muốn đi Đà Lạt mà leo xe Sài Gòn đi không? Tu thế nào để cho càng ngày cái ngã mình càng mỏng? Ngày xưa người ta chửi một câu giận thì bây giờ chửi tới 3 câu, 5 câu mình mới hơi đỏ mặt. Cái ngã nó nhỏ thì như vậy là đúng. Còn nếu mà ngày xưa nghe một câu giận, bây giờ mới nghe nửa câu là đã giận rồi, nói là tôi đi chùa tu hành mà bà dám rầy rà tôi phải không? Thì như vậy là có được không? Thế nào là gìn giữ tâm thanh tịnh? Tâm thanh tịnh thì nó có sẵn, nhưng mà mình hay chạy theo những cái vọng niệm, hay chạy theo những cái phiền não, những kiến chấp, luôn luôn cho